Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh podcast 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Ba ngày 3 tháng 10 năm 2017 với phần lực thuật các tin đáng chú ý.
Cập nhật vụ xả súng kinh hoàng ở Las Vegas, ít nhất 58 người chết, hơn 500 người bị thương. Mỹ cảnh báo tội phạm ở thành phố Hồ Chí Minh. Ba khoa học gia Mỹ được trao giải Nobel Y khoa 2017.
Thưa quý vị, sau bản tin thời sự là chuyên mục hỏi đáp y học thường thức. Kế đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Stephen Paddock, một người địa phương 64 tuổi từ tầng 32 của khách sạn Mandalay Bay, xả súng xuống một đám đông của một đài nhạc hội ngoài trời khiến ít nhất 58 người thiệt mạng và hơn 500 người bị thương. Mời quý vị theo dõi cập nhật các diễn tiến về vụ xả súng này.
Video đăng trên các mạng xã hội cho thấy vụ xả súng nhắm vào đám đông ngoài trời ở bên kia đường đối diện xéo với khách sạn Sòng Bạc Mandalay Bay. Khi ca sĩ nhạc đồng quê Eldin đang trình diễn trên sân khấu ngoài trời tại đại nhạc hội Route 91 Harvest Festival, thì tiếng súng máy đã nổ át tiếng nhạc làm gián đoạn buổi biểu diễn, khán giả hỗn loạn chạy tìm chỗ nấp. Các đơn vị đặc nhiệm được phái đến khách sạn ngay lập tức. Sau khi tin báo thứ nhất về vụ nổ súng vào lúc 10 giờ 08 giờ tối, cho đến gần 12 giờ đêm, Sở Cảnh sát Las Vegas thông báo một nghi can đã bị bắn hạ, và không lâu sau đó, cảnh sát nói họ tin là không có thêm hung thủ nào. Ông trưởng cảnh sát của Las Vegas là Joseph Lombardo, trưởng của quận Clark, nói với các phóng viên báo chí vào sáng sớm thứ Hai rằng có hơn 50 người thiệt mạng và hơn 400 người bị thương. Ông nói nghi can được xác định tên là Stephen Paddock, 64 tuổi. Ông Lombardo cũng cho biết có hai cảnh sát viên đang ngoài giờ làm việc nằm trong số những người thiệt mạng. Phát ngôn viên của một bệnh viện địa phương trước đó nói rằng ít nhất 14 người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch. Trước đó có tin nói tại một nơi khác ở khu trung tâm các sòng bạc ở Las Vegas cũng xảy ra các vụ tấn công, nhưng cảnh sát sau đó xác định đó là những tin tức không đúng. Cổ phiếu các sòng bạc giảm giá trước giờ thị trường mở cửa vào sáng thứ Hai, 2 tháng 10, sau vụ thảm sát ở Las Vegas. MGM Resort International, công ty chủ của khách sạn sòng bạc Mandalay Bay, nơi nghi can xả súng, mất giá 5% trước phiên giao dịch sáng thứ Hai.
Cảnh sát Las Vegas xác định nghi phạm gây ra vụ xả súng đẫm máu nhất lịch sử nước Mỹ là Stephen Paddock, 64 tuổi. Từ tầng 32 của khách sạn sòng bạc Mandalay Bay, tay súng này đã xả mưa đạn vào đám đông khoảng 22.000 khán giả đang xem tiết mục trình diễn của danh ca Jason Aldean trong một lễ hội âm nhạc kéo dài 3 ngày. Cảnh sát cho biết vụ xả súng xảy ra vào khoảng 10 giờ đêm Chủ nhật ngày 2 tháng 10. Tính đến thời điểm này, có ít nhất 50 người thiệt mạng và hơn 400 người bị thương, theo lời cảnh sát trưởng Joseph Lombardo của Las Vegas. Tin cho hay nhiều nạn nhân đang được cấp cứu ở bệnh viện cũng đang trong tình trạng nguy kịch. Với số người chết và bị thương vượt qua cả vụ xả súng ở hộp đêm Pulse tại Florida năm 2016, Stephen Paddock trở thành nghi phạm gây ra vụ xả súng đẫm máu nhất lịch sử nước Mỹ tính đến thời điểm hiện tại. Cảnh sát cho biết Paddock là một cư dân địa phương. Hắn có một căn nhà ở Mesquite, Nevada, cách Las Vegas khoảng 80 dặm về hướng đông bắc. Sở cảnh sát Mesquite chưa từng tiếp xúc hay phải đến nhà Paddock, CNN dẫn lời phát ngôn viên Quinn Everett. Cảnh sát cũng không biết Paddock đã sống ở trong khu vực này từ lúc nào. Paddock đến khách sạn Mandalay Bay từ thứ Năm ngày 28 tháng 9. Cảnh sát miêu tả Paddock hành động theo kiểu sói đơn độc. Hắn không có một mối liên kết nào với các tổ chức khủng bố. Hiện chưa rõ động cơ xả súng của Paddock là gì. Tin cho hay, cảnh sát đang chuẩn bị đến lục soát căn nhà của Paddock ở Mesquite. Về lý lịch hồ sơ của anh ta, chúng tôi vẫn chưa hoàn tất việc điều tra, cảnh sát trưởng Lombardo cho biết. Có ít nhất 10 khẩu súng trường đã được phát hiện trong phòng khách sạn của Paddock. Cảnh sát tin rằng Paddock đã tự kết liễu mình khi lực lượng cảnh sát xông vào căn phòng của hắn ở tầng 32 khách sạn sòng bạc Mandalay Bay. hiện cảnh sát chưa tìm ra bất kỳ mối liên hệ nào của Paddock với các tổ chức khủng bố. Nhà chức trách cho biết có một người đồng hành với Paddock tên là Marilu Denly. Đây là một phụ nữ gốc Á Châu, bạn cùng phòng của Paddock. Ngay sau khi xảy ra vụ xả súng, cảnh sát đã truy lùng người phụ nữ này và xem bà như một người có thể có dính dáng đến vụ xả súng. Nhưng sau khi xác định được nơi ở của Denly và có cuộc nói chuyện với bà vào sáng thứ hai, cảnh sát trưởng Las Vegas nói, cho đến thời điểm này, bà ấy không liên quan.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sáng sớm ngày 2 tháng 10 viết trên Twitter xin chân thành gửi lời chia buồn và cảm thông với các nạn nhân và gia đình của vụ bắn súng kinh hoàng ở thành phố Las Vegas. Tương tự, Phó Tổng thống Mike Pence viết xin gửi đến các nạn nhân, gia đình và những người thân yêu bị ảnh hưởng do bạo lực vô nghĩa xảy ra ở thành phố Las Vegas lời chia buồn của Karen và tôi. Xin cầu nguyện và bày tỏ tình yêu của chúng tôi. Trái tim và lời cầu nguyện của người Mỹ đang ở bên các bạn, chân thành chia buồn. Thủ tướng Anh Theresa May cũng bày tỏ sự ủng hộ và chia buồn. Bà gửi lời chia buồn của người dân Anh đến với nạn nhân và nhân viên cấp cứu. Thượng nghị sĩ Dean Heller, đại diện bang Nevada, gọi vụ bắn súng này là hành động bạo lực kinh hoàng, vô cùng khủng khiếp, trong khi thống đốc bang Nevada, ông Brian Sadovo, gọi vụ này là bi thảm và tàn bạo. Các nhà lập pháp bang Nevada và quan chức khác lên án việc xả súng vô nghĩa và khủng khiếp này tại thành phố Las Vegas tối ngày 1 tháng 10. Trong một tuyên bố, thượng nghị sĩ Heller nói các cộng đồng của chúng ta đều đang đau buồn và cũng hiểu rằng cuộc tàn sát này là vô nghĩa.
Vài giờ sau khi xảy ra vụ xả súng ở Las Vegas, Phó Chủ tịch Cộng đồng Việt Nam tại đây cho VOA biết chưa có thông tin gì về người Việt Nam có thể nằm trong số các nạn nhân của vụ xả súng đẫm máu nhất lịch sử nước Mỹ. Vào sáng sớm ngày 2 tháng 10 giờ địa phương, ông Dũng Lưu, Phó Chủ tịch Cộng đồng Việt Nam và Chủ tịch Hội Cựu Quân Nhân Cán Chính ở Las Vegas đã lên trang mạng xã hội Facebook để thông báo cho người thân, bạn bè biết gia đình ông an toàn sau sự kiện kinh hoàng diễn ra vào tối Chủ nhật. Ông cho biết hiện ông chưa nhận được thông tin gì về người Việt Nam là nạn nhân trong vụ xả súng này.
Cái chỗ đó là một cái concert ở Mandalay Bay đã họ tổ chức ngoài trời. Cái concert này là của country music. Thành ra tôi nghĩ là Việt Nam mình không có ai dự ở đó. Vâng, tại vì là cái nhạc country music cho nên người Việt Nam mình cũng ít nghe cái nhạc đó đó chị.
Ông Dũng Lưu cho biết trong cộng đồng người Việt có rất nhiều người làm việc ở khu vực xảy ra xả súng, nhưng đa số làm các nghề dịch vụ nên xác suất gặp nạn không cao.
Ở đây Việt Nam thì đi làm hotel, casino, sòng bài là đa số, vâng. Với lại làm những nghề khác, làm nghề về service dịch vụ thôi. Thì họ có làm thì là họ làm những người trong hotel hay là chia bài hay là phục vụ trong hotel thì tôi nghĩ là không sao.
Trong khi đó, quản lý Benz Nguyễn của một nhà hàng nổi tiếng đông khách mở cửa 24/24 của người Việt ở Las Vegas, tiệm phở Kim Long, cho biết vụ xả súng đã gây ảnh hưởng tới công việc kinh doanh của nhà hàng.
Thì lúc nào bắn có chuyện, the incident happened, so mấy casino đóng cửa, so most order the, mấy cái gamble table đóng, nhà hàng đóng hết trơn, so ở đây là chị, nhà hàng của em là không có khách, chỉ là bắn khách thôi. Tại vì nó phải đóng hết rồi, nó investigation đó, là nó check everybody.
Phó Chủ tịch Cộng đồng Việt Nam cho biết hiện người Việt trong cộng đồng đang thông tin cho nhau bằng cách check safe trên trang mạng xã hội Facebook để thông báo cho người thân bạn bè biết mình an toàn. Với kinh nghiệm của một cư dân địa phương, ông Dũng Lưu khuyên mọi người nên hạn chế đến những khu vực đông người ở thành phố Las Vegas.
Thành phố Vegas này, ở ngoài cái Las Vegas Strip, rất là đông người. Khách du lịch, tourist họ về, họ đi cái nườm nượp, nhất là những cái mùa summer hay là mà ngay không bất cứ mùa nào vậy, đông lắm. Họ tổ chức những cái concert ở đây, rồi những cái convention, những rồi ở ngoài cái Strip họ đi, họ xem cảnh. Tôi nghĩ hôm đầu là mình có nên tránh cái Las Vegas Strip đó chị, ngoài đó là cái chỗ chính đó. Mấy trăm ngàn người mà tụ tập một chỗ như vậy mà nó có gì xảy ra chắc là khó mà lường.
Cộng đồng người Việt ở đây cũng đang kêu gọi hiến máu để giúp cho các nạn nhân. Vụ xả súng vào đám đông hơn 22.000 người đang xem đại nhạc hội ở Las Vegas diễn ra vào khoảng 10 giờ tối ngày 1 tháng 10. Cảnh sát cho biết nghi can thực hiện vụ xả súng tên là Stephen Paddock, 64 tuổi. Nghi phạm đã đứng từ tầng 32 của khách sạn sòng bài Mandalay Bay để thực hiện cơn mưa đạn vào đám đông đang thưởng thức nhạc country. Nghi phạm Stephen Paddock sống cách Las Vegas khoảng 80 dặm và đến khách sạn Mandalay Bay ở trọ từ ngày thứ Năm. Cảnh sát cho biết Paddock đã tự kết liễu mình trước khi lực lượng cảnh sát ập vô căn phòng của hắn ở tầng 32 của khách sạn. Có ít nhất 10 khẩu súng trường được phát hiện trong phòng của nghi can. Tính đến trưa ngày 2 tháng 10, số người thiệt mạng trong vụ xả súng đã lên tới 58 người. Hơn 500 người đang được cấp cứu tại bệnh viện. Trong số đó có nhiều người đang trong tình trạng nguy kịch.
Sáng ngày 2 tháng 10, cảnh sát đã lần ra bà Mary Lou Danley, bạn gái của nghi phạm xả súng ở thành phố Las Vegas, Stephen Paddock. Nhưng sau vài giờ thẩm vấn, cảnh sát nói bà Danley có thể vô can trong vụ này, theo tờ Atlanta Journal-Constitution. Cảnh sát trưởng Joseph Lombardo của thành phố Las Vegas nói trong một cuộc họp báo sáng 2 tháng 10, chúng tôi đã xác định được bà Danley, nhưng bà không ở cùng ông Paddock khi ông ấy lấy phòng khách sạn ở Mandalay Bay Resort. Cho đến thời điểm này, chúng tôi tin rằng bà ấy không liên can. Cảnh sát cho biết ông Paddock đã sử dụng giấy tờ tùy thân của bà Danley để đăng ký phòng khách sạn. Trang LinkedIn của bà Danley cho biết bà là một người làm trong sòng bạc và sống ở thành phố Reno, bang Nevada. Trong khoảng thời gian từ năm 2010 đến năm 2013, bà làm người chia bài cho khu nghỉ dưỡng Atlantis Casino Resort Spa. Trang The Australian nói bà Mary Lou Danley, 62 tuổi, gốc Indonesia, mang quốc tịch Australia. Ông Eric Paddock ở bang Florida, người anh em cùng nghi phạm, nói với đài CNN rằng hai anh em như mặt trăng với mặt trời. Lần cuối cùng Stephen liên lạc với ông Eric là cách nay 1-2 tuần. Khi ấy, ông Stephen hỏi thăm người mẹ qua điện thoại khi gia đình bị ảnh hưởng bão Irma. Người anh trai nói rằng ông biết ông Stephen Paddock có một vài khẩu súng ngắn và có thể có một khẩu súng trường, nhưng không biết người anh em có vũ khí tự động hay không. 10 vụ xả súng đẫm máu nhất nước Mỹ. Vụ mới nhất tại Las Vegas làm ít nhất 58 người chết và hơn 500 người bị thương, là vụ xả súng nghiêm trọng nhất ở Mỹ từ năm 1949 tới nay, theo CNN và Fox News. Vụ thứ hai là tại câu lạc bộ đêm Pulse, 49 người chết. Ngày 12 tháng 6 năm 2016, Omar Sadiqil Martin, 29 tuổi, nổ súng bên trong hộp đêm Pulse, một câu lạc bộ đêm đồng tính ở thành phố Orlando, bang Florida, làm ít nhất 49 người chết và hơn 50 người bị thương. Cảnh sát đã bắn chết Martin trong một cuộc đụng độ giải phóng con tin. Vụ thứ ba tại Đại học Virginia Tech, 32 người chết. Siung Hun Cho, sinh viên 23 tuổi, bắn chết 32 người ở hai địa điểm tại trường và làm bị thương nhiều người khác trong khuôn viên Đại học Virginia Tech ở thành phố Blacksburg, bang Virginia. Tay súng sau đó tự tử. Vụ thứ tư là tại Sandy Hook, 27 người chết. Ngày 14 tháng 12 năm 2012, Adam Lanzer, 20 tuổi, nổ súng bắn chết 20 trẻ em tuổi từ 6 cho tới 7 và 6 người lớn, là nhân viên nhà trường và giáo viên tại trường tiểu học Sandy Hook của thành phố Newtown, Connecticut. Lanza sau đó tự sát. Điều tra của cảnh sát phát hiện bà Nancy Lanza, mẹ của Adam, cũng bị thương chết. Vụ thứ năm tại Luby's Cafeteria, 23 người chết. Ngày 16 tháng 10 năm 1991 tại thành phố Killeen, bang Texas, George Hannard, 35 tuổi, tông xe tải làm sập tường Luby's Cafeteria. Sau đó Hannon bắn chết 23 người rồi tự sát. Vụ thứ 6 tại tiệm McDonald's ở San Isidro, 21 người chết. Ngày 18 tháng 7 năm 1984 tại thành phố San Isidro, bang California, James Herberti, 41 tuổi, trang bị một khẩu súng trường và một súng ngắn Uzi, bắn chết 21 người lớn và trẻ em tại một tiệm McDonald's. Sau một giờ truy bắt, cảnh sát bắn chết Herberti. Vụ thứ 7 tại Đại học Texas, 18 người chết. Ngày 1 tháng 8 năm 1966, tại thành phố Austin, bang Texas, Charles Joseph Whitman, một thủy quân lục chiến Hoa Kỳ, bắn chết 16 người và gây thương tích ít nhất 30 người. Cảnh sát bắn hạ Whitman tại tòa tháp của trường. Trước đó một ngày, Whitman giết chết mẹ và vợ mình. Vụ thứ 7 tại San Bernardino, 14 người thiệt mạng. Ngày 2 tháng 12 năm 2015, hai vợ chồng Siap Rizwan Farouk và Tashfin Malik nổ súng vào nhóm nhân viên đang tập trung tại trung tâm Inland Regional ở thành phố San Bernardino, California, 14 người chết. Vụ thứ 9 tại Edmond, bang Oklahoma, 14 người chết. ngày 20 tháng 8 năm 1986 tại thành phố Edmond, bang Oklahoma. Nhân viên vận chuyển bưu phẩm bán thời gian Patrick Henry Sherrill dùng súng ngắn bắn chết 14 công nhân bưu chính trong vòng 10 phút và sau đó là bắn vào đầu tự sát. Vụ thứ 10 là tại Fort Hood, 13 người chết. Ngày 5 tháng 11 năm 2009, thiếu tá Nidan Malik Hassan bắn chết 13 người và làm bị thương 32 người tại thành phố Fort Hood, Texas trong một vụ đụng độ bằng súng. Hassan sau đó bị kết án tử hình.
Ba người Mỹ được trao giải Nobel Y khoa 2017. Giải Nobel Y khoa năm 2017 được trao cho ba khoa học gia Mỹ. Giải Nobel ngày 2 tháng 10 loan báo giải thưởng từ trụ sở ủy ban tại Stockholm, Thụy Điển. Thư ký hội đồng Nobel Thomas Perlman nói về những người được giải và công việc khai phá của họ. Xin trích, hội đồng Nobel tại Viện Karolinska ngày hôm nay quyết định trao giải Nobel Y khoa cho Jeffrey C. Hall, Michael Rothbach và Michael W. Young vì những khám phá của họ về cơ chế phân tử kiểm soát nhịp sinh học. Ông Jeffrey Hall sinh trưởng tại New York và làm việc tại trường đại học Brandeis. Ông hiện đã nghỉ hưu và sống tại Cambridge, Boston. Ông Michael Rothbach nguyên quán ở Oklahoma City và cũng nghiên cứu công trình đoạt giải này tại trường đại học Brandeis, nơi ông vẫn là một thành viên ban giảng huấn. Và ông Michael Young sinh quán tại Miami và nghiên cứu tại trường đại học Rockefeller ở New York, nơi ông đang giảng dạy. Nhịp sinh học giúp thích ứng tâm lý của con người với nhiều giai đoạn khác nhau trong ngày, ảnh hưởng đến giấc ngủ, thái độ, mức kích thích tố, nhiệt độ cơ thể và sự chuyển hóa trao đổi chất. Giải thưởng y khoa là giải Nobel được trao tặng đầu tiên mỗi năm, trị giá 1,1 triệu đô la. Các giải Nobel về vật lý, hóa học, văn chương và hòa bình sẽ lần lượt được loan báo từ ngày 3 tháng 10 tới mùng 6 tháng 10 và giải Nobel Kinh tế sẽ được loan báo vào đầu tuần tới mùng 9 tháng 10.
Chuyển sang phần tin Việt Nam, thưa quý vị. Hai nữ nghi phạm trong vụ ám sát Kim Jong-nam, anh trai cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un, đã khẳng định vô tội vào hôm 2 tháng 10 trong phiên xử đầu tiên tại tòa diễn ra ở Malaysia, theo hãng tin Reuters. Hai nghi phạm của vụ án là Siti Asya, 25 tuổi, công dân Indonesia và Đoàn Thị Hương, 28 tuổi, công dân Việt Nam, bị buộc tội giết ông Kim Jong-nam bằng cách tạt vào mặt ông chất VX, một loại chất độc hóa học bị Liên Hiệp Quốc cấm tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur vào ngày 13 tháng 2. Cảnh sát cũng đã nêu tên 4 người Triều Tiên là nghi can trong vụ án này và phát đi một thông báo đỏ trên Interpol. Các công tố viên nói rằng 4 người Triều Tiên đã trợ giúp hai nữ nghi phạm thực hiện một số hành vi tập dượt liên quan tại các trung tâm mua sắm ở thủ đô Kuala Lumpur. Công tố viên cho biết, việc tập dượt cho hai nữ nghi phạm này thực hiện với sự giám sát của 4 người hiện đang chạy trốn là hành vi chuẩn bị, qua đó cho thấy ý định chung của họ là nhằm để giết chết nạn nhân. Các luật sư bào chữa yêu cầu công tố viên ngay lập tức nêu tên 4 nghi phạm kia để họ có thể chuẩn bị hồ sơ vụ án. Ông Gui Song Sang, luật sư của bà Siti Asya, nói việc buộc tội phải rõ ràng. Tuy nhiên, thẩm phán Ami Arifin đã bác bỏ yêu cầu này. Cả hai nữ nghi phạm đều mặc áo chống đạn khi họ bị đưa ra tòa ở ngoại ô thủ đô Kuala Lumpur. Hai nữ nghi phạm đang đối mặt với án tử hình nếu bị kết án. Tại tòa, hai nữ nghi phạm nói qua lời người phiên dịch rằng họ khẳng định vô tội. Hai nữ nghi phạm ngồi yên lặng trong ngày khai mạc phiên tòa. Bà Siti mặc bộ vest hoa màu đen, trong khi bà Hương mặc áo thun trắng, tay dài và quần jean. Các quan chức, sứ quán và phóng viên tham gia theo dõi trực kín phòng xử án. Theo hãng tin AP, Bình Nhưỡng phủ nhận bất kỳ vai trò nào trong vụ giết người này và thậm chí chưa công nhận người chết là ông Kim Jong-nam. Bình Nhưỡng còn nói nạn nhân chết là vì cơn đau tim và lên án việc cảnh sát Malaysia điều tra vụ án này. Phiên tòa được các chính phủ Indonesia và Việt Nam theo dõi sát sao và tin cho hay cả hai nước có luật sư để bảo vệ công dân của họ. Reuters đưa tin có tổng cộng 153 nhân chứng được triệu tập trong phiên tòa dự kiến kéo dài 23 ngày. Theo AP, nhiều khả năng nhân chứng đầu tiên sẽ là các chuyên gia y tế. Ông Hisyam Tepoktiek, luật sư của Đoàn Thị Hương cho hay, các chuyên gia y tế sẽ xác lập nguyên nhân tử vong của ông Nam. Sau đó, thẩm phán sẽ quyết định các bị cáo có nhiều cơ sở để biện hộ hay không. Siti Asya và Đoàn Thị Hương bị tình nghi là đã tạt chất độc thần kinh VX lên mặt nạn nhân vào ngày 13 tháng 2 tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur, khiến nạn nhân tử vong trong vòng 20 phút.
Một nhà hàng Triều Tiên ở Việt Nam đã ngưng hoạt động sau khi các biện pháp chế tài quốc tế nhằm cắt giảm nguồn thu ngoại tệ cho Triều Tiên được áp dụng. Một nguồn tin của hãng Yonhap cho biết ngày 2 tháng 10, nhà hàng Koryo tại thành phố Hồ Chí Minh đã đóng cửa vào tuần trước, theo những người Hàn Quốc sống tại thành phố lớn nhất của Việt Nam cho biết. Nhà hàng Koryo khai trương vào năm 2014, thuê khoảng 15 người Triều Tiên làm việc. Một thông báo tại nhà hàng nói rằng nhà hàng tạm thời đóng cửa để nâng cấp sửa chữa, nhưng một nhân viên tại một nhà hàng gần đó nói rằng doanh nghiệp này của Triều Tiên đã bán lại cho chủ khác và hiện đang đóng cửa. Vào tháng 2 năm ngoái, một nhà hàng Triều Tiên tại thành phố Đà Nẵng đã đóng cửa do doanh số bán hàng thấp, theo tờ Korean Hero. Được biết rằng nhà hàng tại thành phố Hồ Chí Minh cũng ế khách hàng do các biện pháp trừng phạt quốc tế được thắt chặt. Tuy nhiên, hai nhà hàng khác của Triều Tiên tại thủ đô Hà Nội thì vẫn đang hoạt động. Nhưng hai nhà hàng này cũng đang phải vật lộn trong lúc có một sự sụt giảm khách hàng Việt Nam, một đồng minh truyền thống của Triều Tiên. Mặc dù có quan hệ gần gũi với Triều Tiên, Việt Nam cùng cộng đồng quốc tế đã lên án những lời khiêu khích của Bình Nhưỡng sau thử nghiệm hạt nhân thứ 6 hồi tháng trước và một loạt các vụ phóng tên lửa đạn đạo. Là một phần trong nỗ lực thực thi các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc trừng phạt Triều Tiên, Việt Nam cũng đã trục xuất người đứng đầu và người thứ nhì của chi nhánh ngân hàng thương mại Tan Chong tại Việt Nam. Hai người này bị Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đưa vào danh sách đen. Ngân hàng Triều Tiên bị nghi là rửa tiền và chuyển tiền mua vũ khí ở nước ngoài.
Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội và Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh vừa ra cảnh báo công dân nước này về việc có rất nhiều báo cáo về các vụ đột nhập tư gia, trộm cắp và cả hành hung nhằm vào cộng đồng ngoại kiều. Cảnh báo của Phái bộ Ngoại giao có đoạn xin nhắc nhở công dân Hoa Kỳ rằng tỷ lệ tội phạm tại thành phố Hồ Chí Minh đang ở mức cao, nên quý vị không nên chủ quan mà hãy luôn nâng cao cảnh giác và sử dụng một biện pháp an ninh phù hợp tại nơi cư ngụ. Chúng tôi đã nhận báo cáo và xác minh rất nhiều trường hợp bị móc túi, giật giỏ sách và các vụ đột nhập tại khu dân cư nhằm vào cộng đồng ngoại kiều. Trong khi đó, báo Người Lao Động dẫn lời công an thành phố Hồ Chí Minh nói rằng tội phạm có chiều hướng giảm khi đại sứ quán Mỹ phát thông báo tội phạm đang ở mức cao. Phản hồi về cảnh báo của Phái bộ Ngoại giao Mỹ, ngành phụ trách an ninh nói trong thời gian qua, công an thành phố đã nỗ lực kéo giảm tội phạm và thực hiện nhiều biện pháp phòng ngừa, trấn áp tội phạm. Từ năm ngoái đến nay, tình hình tội phạm đã giảm và người dân thành phố nhìn thấy rõ rệt. Chúng tôi vẫn ngày đêm tăng cường gìn giữ sự bình yên ở thành phố nghĩa tình, mến khách này, công an thành phố nói với báo Người Lao Động. Một đại lý du lịch chuyên phục vụ du khách trên địa bàn thành phố nhận định rằng vấn đề an ninh du khách hiện không có gì báo động.
Dạ không, không có vấn đề gì anh. Không, bây giờ là thấy tốt hơn rồi anh. Bởi vì em thực tế ở đó là từ những năm trước ấy, thì nó hơi phức tạp. Nhưng mà từ cách đây khoảng 1 năm về đây thì cái an ninh rất là tốt.
Truyền thông trong nước nói bản tin của Đại sứ quán và Lãnh sự quán Mỹ tại Việt Nam chỉ là nhắc nhở, kêu gọi công dân cảnh giác hơn. Cảnh báo này đưa ra sau vụ đạo diễn phim công Jordan Goff Grobbs bị đánh tại một quán bar và vụ ông JB, trưởng phòng chính trị của Tổng lãnh sự quán Mỹ ở thành phố Hồ Chí Minh bị cướp khi đi taxi. Khuya ngày 8 tháng 9 tại một quán bar ở trung tâm thành phố, ông Jordan cùng bạn bè xảy ra vụ mâu thuẫn với một nhóm đối tượng khác có mặt tại đây. Đạo diễn phim công Skull Island và hiện là đại sứ du lịch Việt Nam đã phải nhập viện ngay trong đêm do bị đập chai thủy tinh vào đầu. Báo Vietnamnet cho biết vào sáng sớm ngày 24 tháng 9, ông B, trưởng phòng chính trị Tổng lãnh sự quán Mỹ, đã bị hai thanh niên tấn công trên một chiếc taxi. Một người kẹp cổ ông và một người khác lấy đi một điện thoại di động cùng số tiền 1 triệu đồng và thẻ tín dụng. Sau đó cả hai tẩu thoát. Vụ xô xát và vụ cướp tài sản này đang được Công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục điều tra.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã dành những lời tốt đẹp và nồng ấm cho Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, gọi nhà lãnh đạo Mỹ là một người bạn, cũng như nói rằng ông kỳ vọng chuyến thăm Trung Quốc của ông Trump vào tháng 11 tới sẽ thành công. Mối quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh đã trở nên căng thẳng vì những lời chỉ trích của chính quyền của ông Trump về chính sách thương mại của Trung Quốc, cũng như yêu cầu Bắc Kinh phải hành động thêm nữa nhằm khống chế chương trình hạt nhân và tên lửa của Bắc Hàn, theo Reuters. Ông Tập và Tổng thống Mỹ gặp mặt lần đầu tiên tại khu nghỉ dưỡng của ông Trump tại Florida hồi tháng 4. Kể từ đó, nhà lãnh đạo Hoa Kỳ luôn nêu mối quan hệ cá nhân với ông Tập, kể cả khi lên tiếng chỉ trích Trung Quốc về thương mại và Bắc Hàn. Gặp Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh hôm 30 tháng 9, ông Tập nói rằng ông hài lòng với các cuộc gặp với ông Trump và rằng đôi bên đã nỗ lực đáng kể để thúc đẩy mối quan hệ Mỹ-Trung. Hai chúng tôi cũng đã duy trì mối quan hệ bạn hữu cá nhân và mối quan hệ công việc tốt đẹp, ông Tập bình luận trước các phóng viên. Tôi tin rằng chuyến thăm Trung Quốc sắp tới của Tổng thống Trump là cơ hội quan trọng nhằm phát triển thêm nữa mối quan hệ Mỹ-Trung, và tôi tin rằng chuyến thăm của ông sẽ đặc biệt, tuyệt vời và thành công. Còn Ngoại trưởng Tillerson nói với ông Tập rằng Tổng thống Trump và phu nhân Melania nóng lòng muốn tới Bắc Kinh. Nhà ngoại giao hàng đầu Hoa Kỳ nói thêm, mối quan hệ này sẽ tiếp tục phát triển và hoàn thiện dựa trên sức mạnh của mối quan hệ giữa ngài và Tổng thống Trump, và chúng tôi trông chờ thúc đẩy mối quan hệ trong hội nghị thượng đỉnh sắp tới. Trong các bình luận sau đó được Bộ Ngoại giao Trung Quốc loan báo, ông Tập nói thêm rằng hợp tác là lựa chọn đúng đắn nhất cho hai nước mà mối quan tâm chung có sức nặng lớn hơn các khác biệt. Reuters dẫn tuyên bố trích lời ông Tập nói rằng hai nước phải xử lý phù hợp các khác biệt và các vấn đề nhạy cảm thông qua đối thoại và tham vấn dựa trên nền tảng tôn trọng quyền lợi cốt lõi của nhau và các mối quan tâm quan trọng. Lần đầu tiên trên cương vị Tổng thống, ông Trump sẽ tới châu Á vào tháng 11 với các chặng dừng chân ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam và Philippines, và dự kiến mối đe dọa hạt nhân của Bắc Hàn sẽ bao trùm nghị trình.
Măng cụt, xoài, lê, mận, dưa hấu, sầu riêng, chôm chôm, nhãn, vải thiều. Tất cả những loại trái cây quen thuộc của miền Nam gần như chiếm lĩnh toàn bộ thị trường trái cây miền Bắc. Và đây giống như một phép toán ngược. Những trái cây Trung Quốc xuất sang các cửa khẩu phía Bắc đều được đưa thẳng vào miền Nam. Và trên đất Bắc, trái cây miền Nam hoàn toàn thắng thế, trái cây Trung Quốc bị loại bỏ khỏi thị trường. Bà Nguyễn Thị Thắm, người có thâm niên buôn trái cây trên vùng biên giới Tây Bắc, chia sẻ với VOA.
Hàng của Việt Nam thì bán chạy hơn anh ạ. Cái hàng Trung Quốc, ấy, quả táo, quả lê là người ta chỉ mua để thờ thôi chứ người ta không ăn. Người ta mua đi đám ma hay là đi lễ cho nó đẹp thôi. Không ăn, nữa. Còn cái hàng như là nhãn với này, chôm chôm, sầu riêng, mận, người ấy, xoài của Việt Nam, người ta mua về ăn hàng ngày, phổ biến anh ạ, bán được nhiều.
Bà Hoàng Thị Hòa, người buôn trái cây ở tỉnh Yên Bái, chia sẻ với VOA.
Cái trái cây này à? Thì bọn cô là nói chung là đấy ở trong tỉnh Yên Bái mình đấy thôi. À, hoa quả là ở Yên Bái, tức là ở Lục Yên mình, ở ngay tại huyện mình. Mà bán này bình thường thì là chỉ bán cho dân ở đây rồi khách xa người ta đến đi du lịch đi qua chẳng hạn. Thì người ta gặp thì người ta mua, ăn. À, một phần thì đây những quả vải đó là trái cây ngọt. Thế còn những quả mận này, mận vàng, mận tím này là quả nó hơi chua rôn rốt.
Bà Minh Hòa, người điều chế thuốc nam bằng trái cây ở Bắc Hà, Lào Cai, chia sẻ với VOA.
Quả lê của Bắc Hà đây, nhưng mà năm nay đây là quả bé, còn quả to thì nó to hơn mà bán là bán ra. Nói chung ăn cái lê của Bắc Hà, mận Bắc Hà nó không có thuốc, yên tâm luôn. Cái mận Trung Quốc với mẹ mận kia về thì nó tươi, nhìn thì tươi nhưng ăn nó không đảm bảo. Nó cũng không được an toàn hơn vì là cứ họ nhúng thuốc, họ có thể họ mang về rất là tươi nhưng mà ăn không đảm bảo.
Dự không cho trái cây Trung Quốc lọt vào danh mục mua bán của cửa hàng trái cây là một việc không dễ dàng chút nào, bởi trái cây Trung Quốc là loại buôn một vốn bốn lời, cho lãi suất rất cao. Những người bán trái cây nhỏ lẻ trên các vỉa hè luôn bị công an rượt đuổi, tịch thu mất xe trái cây, khiến họ chọn trái cây Trung Quốc với tiền vốn nhỏ. Nếu lỡ bị tịch thu thì còn vốn mà buôn tiếp. Bà Nguyễn Thị Thắm, người có thâm niên buôn trái cây trên vùng biên giới Tây Bắc, chia sẻ với VOA.
Xoài với này, chôm chôm này, nhãn này, nho rồi là sầu riêng ấy, thanh long là của miền Nam. Thanh long rồi đỏ ở Lục Yên cũng có. Đây em bán bên ngoài, thanh long rồi đỏ là của Lục Yên. Còn vải thì là của Thanh Hà, Thái Dương. Mận này của Bắc Hà.
Bà Hoàng Thị Hòa, người buôn trái cây ở tỉnh Yên Bái, chia sẻ với VOA.
Bán này là nói chung là ngồi rồi bọn cô ngồi là thuê quán, nhờ quán ở đây thì vỉa hè này là bên công an huyện đây là người ta cũng đuổi đây, nhưng mà những hôm mà trời mưa chẳng hạn thì họ cũng đi thì là bọn cô lại ngồi lui ra một chút thế thôi, chứ còn là không được ngồi trên vỉa hè mang này đâu.
Bà Minh Hòa, người điều chế thuốc nam bằng trái cây ở Bắc Hà, Lào Cai, chia sẻ với VOA.
Trung Quốc thì mận Trung Quốc ăn thì nó không được ngon, không được đậm đà. Mận Bắc Hà nó đậm đà, ăn nó ngon hơn. Giá cả thì nói chung là nó chênh lệch nhau vào khoảng 20.000 một kg. cây mận Trung Quốc về thì nhìn nó không được ngon lắm.
Hiện tại, mặc dù vẫn có không ít sự lẫn lộn và đánh tráo giữa trái cây Trung Quốc với trái cây miền Nam trên thị trường trái cây miền Bắc, nhất là những nơi cửa ngõ biên giới, nhưng có vẻ như người tiêu dùng miền Bắc đã loại bỏ trái cây Trung Quốc khỏi danh mục tiêu dùng và các nhà buôn trái cây đã tuân theo quy luật thị trường, họ phải chọn trái cây miền Nam để bán. Mặc dù trái cây miền Nam có giá rất đắt, ít nhất là gấp 3 lần so với trái cây Trung Quốc và gấp 6 lần so với trái cây miền Nam bán tại miền Nam, nhưng đó là một lựa chọn thông minh và dứt khoát của đại bộ phận người dân miền Bắc.
Ban Việt ngữ Đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt Video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ, hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Quý khán giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp đến là chuyên mục Hỏi đáp y học thường thức với bác sĩ Nguyễn Văn Đích. Chương trình Hỏi đáp y học thường thức xin kính chào bác sĩ Nguyễn Văn Đích ạ.
Dạ vâng, chào anh Tấn Trương và kính chào quý vị thính giả. Thưa hôm nay thì tôi đề nghị là chúng ta nói một chút về một cái bệnh của đường hô hấp. Cái bệnh đó khá thường gặp và ít ra thì cũng thường gặp ở người lớn tuổi mà y khoa chúng tôi gọi là bệnh nghẹt phổi mãn. Bốn cái chữ đó, nghe thì có vẻ hơi lạ. Nhưng mà tôi xin nói thêm để cho nó rõ và bệnh tôi thấy là khá thông thường. Thì trước khi nói về bệnh đó thì tôi nghĩ là chúng ta cũng nên nói một chút về cái bộ máy hô hấp. Bởi vì tôi thì nghĩ rằng là chúng ta hiểu biết đó, thì chúng ta làm đúng hơn và tốt hơn. Và do đó thì giữ sức khỏe được tốt hơn. Thế bộ máy hô hấp thì gồm có, nó bắt đầu từ mũi đến cổ họng, đến cái hầu mà chúng ta gọi là khí quản. Ở người đàn ông thì chúng ta thấy nó rõ, chúng có thể sờ được, là một cái ống dẫn không khí đi từ mũi xuống đến phổi. Trước khi đến phổi thì nó đi qua, sau cái khí quản thì nó chia ra thành hai nhánh, đi vào hai, mỗi nhánh đi vào một bên phổi, rồi mỗi nhánh đó lại chia thành những cái nhánh nhỏ hơn, cuối cùng đi đến những cái nhánh nhỏ li ti, và nó sẽ tận cùng bằng một cái chỗ nó phình ra, mà giống như là một cái túi. Thì tiếng chuyên môn y khoa Việt Nam thì gọi là phế nang. Nang là cái túi và phế là phổi. Tôi thường so sánh cái bộ máy hô hấp hay là cái khí quản, cái hệ thống hô hấp của chúng ta như là một cái cây lộn ngược. Cái khí quản tức là cái ống dẫn không khí lớn ở cổ, giống như cái gốc cây. Và nó chia ra, cây thì chúng ta biết nó chia thành từng nhánh nhỏ, và nó cứ nhỏ dần. Thì cái phổi của chúng ta so sánh một cách thô sơ nó cũng giống như vậy. Và đến tận cùng là một cái túi gọi là phế nang. Tôi so sánh giống như cái trái cây. Cái phế nang là nơi mà nó tiếp xúc giữa máu và không khí và khí trời. Thế khi mà ta hít vào thì các bắp thịt hô hấp nó co lại, do đó làm cho cái lồng ngực căng ra. Và vì nó căng ra nó tạo một cái áp lực âm, do đó khí trời ở ngoài ùa vào trong phổi, đi theo các cái khí quản, những cái ống dẫn không khí đó đến cái tận cùng là cái mà gọi vào phế nang. Khi mà các cơ hô hấp nó giãn ra thì cái thể tích của lồng ngực hẹp lại và không khí được bơm ra ngoài. Như vậy thì cái khi hít vào và thở ra nó tạo ra một sự di chuyển của không khí. Nói nó đúng ra là một sự luân lưu của không khí hay là một sự thông khí, và giúp cho cơ thể chúng ta tiếp nhận được cái dưỡng khí, tức là oxy của khí trời. Và nó nhả ra thán khí, tức là cái chất bã, qua do cái sự biến dưỡng, chuyển hóa của năng lượng mà sinh ra. tức là thán khí. Và thán khí, quý vị có thể nhớ là CO2 khi chúng ta học ở trung học đó. Thì hít thở thì gắn liền với sự sống. Ta biết điều đó, chúng ta thở được dễ dàng tự nhiên, người ta không thấy rằng điều đó là quan trọng. Thực ra hít thở là điều quan trọng, gắn liền với sự sống. Và những người mà bị suy hô hấp, bị cái bệnh gọi là nghẹt phổi mãn đó, thì họ sẽ khó thở. Và đó là một dấu hiệu quan trọng, bởi vì không thở được thì không làm việc được tốt, không gắng sức được. Và cuối cùng chúng ta biết nếu không thở được thì sẽ là chết. Trong thực tế ta biết phổi tiếp xúc trực tiếp với môi trường bên ngoài, nghĩa là không khí, dù là có chứa những cái gì ở trong không khí đều lọt vào trong phổi của chúng ta cả. Do đó nó chịu ảnh hưởng, chúng ta biết, của thời tiết, của khí hậu, của chất độc hại trong không khí. Và khi nói đến bệnh nghẹt phổi mãn thì ta muốn ám chỉ đến một tình trạng suy giảm của cái chức năng hô hấp, tức là của sự làm việc của phổi, tức là sự thông khí do các cái chất độc hại trong không khí. Và cụ thể chúng ta chắc quý vị có thể đoán được, đó là khói thuốc lá. Khói thuốc lá làm hư, làm tăng, gây ra một cái phản ứng viêm ở trong các cái ống của phổi, cái ống dẫn không khí của phổi. Do đó người đó tiết ra đàm nhiều hơn, đàm nó đặc và dính, làm cho họ khó, làm cho họ hay bị ho và có thể khó thở. Cái ống dẫn không khí nhỏ đó nó có thể bị hư hại, và khi chúng ta hít vô thì không khí vô được, bởi vì tuy nó bị vì dưới cái áp lực âm nên không khí vô được, nhưng khi thở ra đó thì cái thành các cái khí quản nhỏ nó bị hẹp lại, bị cái áp lực làm áp lực dương làm cho nó hẹp lại, và không khí kẹt ở trong các cái túi hơi nhỏ, tức là các phế nang, không ra được. Do đó nó tạo ra một tình trạng ứ đọng không khí cũ ở trong phổi, thành ra do đó mới có chữ nghẹt phổi, nghĩa là người đó thở, cố gắng thở nhưng mà không khí không luân lưu được, và cái không khí cũ nó còn ở trong các phế nang không ra được. Do đó họ cái chức năng hô hấp bị suy giảm và do đó họ mệt. Thì đó là cái cơ chế gây bệnh. Và tôi nghĩ là chúng ta cũng nên biết điều đó để hiểu là cái tầm quan trọng của cái bệnh này.
Vâng, thưa bác sĩ, thì những người mà hút thuốc lá, cái khói thuốc lá thì nó tác động lên phổi như thế. Nhưng mà cũng có nhiều người hút thuốc lá nhưng mà vẫn khỏe mạnh, thì làm sao mình biết được là ai bị nghẹt phổi và ai không ạ?
Vâng, rất đúng, câu hỏi rất đúng. Thành thật mà nói thì cái khói thuốc lá nó có tác động bất lợi trên phổi. Tuy nhiên một số ít người không hút thuốc lá mà vẫn bị bệnh nghẹt phổi, điều đó ít nhưng mà không phải là không có. Họ có thể bị bệnh này do một yếu tố di truyền, hoặc họ có thể bị tác động độc hại trong không khí của những cái chất độc hại khác ngoài thuốc lá. Nhưng mà thuốc lá là cái nguyên nhân chính, đến 80% những người hút thuốc lá bị bệnh nghẹt phổi. Thuốc lá nó có tác dụng chỉ sau 40 năm đã hút mỗi ngày một bao. Người Mỹ nói là 40 năm mỗi bao một ngày, đã tức là 40 years. Tức là thành ra là những người hút thuốc lá lúc đầu không thấy gì, trong 20 năm đầu họ thấy, có thể thấy sảng khoái và thích hút. Nhưng mà đến khi rồi mỗi ngày một cái triệu chứng nó lộ ra dần dần. Nó cũng tùy sự hoạt động của mỗi người. Những người làm việc nặng thì họ nhận thấy cái triệu chứng sớm hơn. Còn những người làm việc nhẹ, như ngồi văn phòng hoặc là ở nhà không mà thôi, thì không thấy triệu chứng gì cả. Nhưng mà không phải là cái triệu chứng nó không lộ ra, nhưng không phải là họ không có bệnh. Cụ thể, nhiều người có thể thấy những điểm rất là tế nhị hay nhẹ hay nhỏ, như là hai người cùng đi với nhau. Nhưng mà người có hút thuốc lá thì sẽ đi chậm hơn, những người bị bệnh nghẹt phổi sẽ đi chậm hơn người không hút. Rồi dần dần cái biểu hiện đó nó tăng dần, nó lộ ra dần, nghĩa là họ làm việc nhẹ cũng bị khó thở. Lúc đầu thì nhiều khi chỉ ho mà thôi, họ ho mà vì cái đàm rất là dính và đặc nên họ khó khạc được cái đàm ra, và nó cứ không ra được, cũng không vô được, nên họ rất là khó chịu. Sau đó thì họ sẽ khó thở. và họ cũng dễ bị những cái bệnh viêm nhiễm đường hô hấp nữa.
Có khi nào mà bệnh mà nghẹt phổi mãn như thế này đó, nó khó thở đến mức phải cần sự giúp đỡ, sự can thiệp của máy móc không thưa bác sĩ?
Vâng, đến cùng sẽ như vậy. Nhưng mà trước, tất nhiên là chúng ta cũng nên nói thêm rằng là những người chưa có triệu chứng thì không cần dùng thuốc gì, bởi vì bệnh nó không, những cái thuốc mà chúng ta có hiện nay không có thay đổi được cái bệnh. Điều đó không phải là, nói như thế thì có thể một số người có thể cảm thấy thất vọng cho lời y khoa bất lực. Nhưng mà nếu chúng ta nghĩ rằng là hiểu rằng những cái chất độc hại như là khói thuốc lá nó là làm phá hoại cái phế quản thì không có cái gì thay đổi được nó. Bởi vì tôi thí dụ giống so sánh giống như cái nhà bị cháy, thì chúng ta thấy nhà cháy thì kêu xe cứu hỏa nó dập tắt cái ngọn lửa, nhưng mà những gì đã cháy rồi thì nó đều là hư mất rồi, không có lấy lại được. Những người hút thuốc lá cũng vậy, sau 40 năm hút thì những cái phế quản đó đã hư hỏng rồi, nên họ bị khó thở. Các cái thuốc mà hiện nay chúng ta dùng là những thuốc giãn phế quản, là làm cho cái ống dẫn không khí nó nở ra lớn hơn, lớn lại để cho không khí dễ đi qua, giúp cho người đó thở được. Thì nó có tác dụng, nó chỉ có tính chất là chữa triệu chứng thôi. Nó giúp cho cái phế quản nở ra thôi, chứ nó không có thể sửa lại, làm cho cái phế quản nó trở lại nguyên vẹn như là trước khi bị hư hại. Do đó, trong thực tế hiện nay thì không còn có thuốc để chữa, nó chỉ giúp cho đỡ khó thở. Gồm có những thuốc giãn phế quản, có những loại thuốc giãn phế quản tác dụng nhanh và ngắn hạn, và có những thuốc giãn phế quản tác dụng kéo dài. Hai cái thuốc nó được sử dụng tùy theo từng trường hợp và nói chung đều có tác dụng giống nhau. Đối với những người mà mới bị còn nhẹ, một tháng họ có thể bị khó thở 1-2-3 lần mỗi khi làm việc gì quá nặng, thì họ sẽ dùng cái loại thuốc tác dụng nhanh, nó đối phó với cái đợt khó thở đó. Đến một lúc mà bệnh nó tiến triển nhiều hơn, họ bị khó thở thường xuyên, họ cho khó thở nhiều hơn, thì họ sẽ cần một thứ thuốc, các thuốc giãn phế quản tác dụng kéo dài, tuy nhiên là nó chậm hơn, nó có tính chất là bao bọc bảo vệ cái sự hô hấp, làm giãn cái phế quản thường xuyên để đối phó với những cái công việc mà họ phải làm thường ngày làm cho họ khó thở. Và mỗi khi họ có một cái đợt khó thở khi làm một việc nặng hơn thì họ sẽ cần dùng thuốc giãn phế quản tác dụng nhanh. Tác dụng nhanh nó có tác dụng ngay và kéo dài ngắn hạn trong một ít tiếng đồng hồ. Tác dụng thuốc giãn phế quản tác dụng dài, nó tác dụng bắt đầu chậm hơn nhưng nó trải dài ra bao bọc một cái thời gian chừng 12 đến 24 giờ để cho họ sinh hoạt giống như người, gần giống như người bình thường. Vậy họ cần phải biết cách dùng.
Thưa bác sĩ, là dùng như thế nào ạ? Thuốc như là về phế quản thì là về hít thở đó. Thì thưa bác sĩ, là thuốc bây giờ dùng như thế nào? Thuốc uống, thuốc chích hay là thuốc hít qua đường hô hấp ạ?
Vâng. Chúng ta nghĩ đến thuốc thì bây giờ thì có lẽ bà con cũng biết nhiều hơn. Trước đây thì nhiều người cứ nghĩ là dùng đến thuốc là phải uống. Bây giờ thì y khoa tiến bộ, người ta làm được những thuốc mà dưới dạng hơi để hít vào phổi, vì như vậy nó tác động thẳng trực tiếp vào phổi và như vậy nó giới hạn những cái tác dụng phụ của thuốc ở trên những cái bộ phận khác. Vậy thuốc chữa bệnh phổi là thuốc hít vào phổi. Nó bây giờ có nhiều thứ thuốc, trong thời gian gần đây trên thị trường xuất hiện khá nhiều thứ thuốc và nó cũng làm cho người ta cũng hơi có thể lẫn lộn chăng. Nói chung là những thuốc hít vào phổi nó dưới dạng bột hoặc dưới dạng khí phay dung, tức là những hạt thuốc nhỏ dưới dạng nước bay ở trong chất khí, hoặc là dưới dạng hơi. Và cái hệ thống để đưa thuốc vào phổi cũng được cải tiến nhiều, nên có nhiều cái cách dùng, nhiều cái dụng cụ, nhiều cái phương tiện để đưa thuốc vào phổi khác nhau. chúng tôi chỉ muốn lưu ý đến một những điều cơ bản và thông thường. Bởi vì thuốc mà không biết cách dùng thì không có kết quả. Bởi vậy do đó thì người bệnh phải hỏi bác sĩ về cách dùng thuốc. Rất là những điều rất là nhỏ, nhưng mà những điều rất là nhỏ lại rất quan trọng. Họ phải hỏi bác sĩ, hỏi y tá hoặc hỏi dược sĩ về cách dùng thuốc. Thí dụ có một loại thuốc bơm vào phổi, mục đích của thuốc xin nói lại là để chúng ta hít vào trong phổi, không phải là bơm vào cổ họng. Nhiều người cứ tưởng rằng cứ há miệng rồi bơm xịt cái thuốc đó vào miệng là xong. Điều đó hoàn toàn sai và không có tác dụng gì cả. Nó vừa phí tiền mà không được lợi ích gì cả. Mục đích là thuốc phải hít vào phổi. Nên là thí dụ một cái loại thuốc mà khá thông dụng từ lâu đến nay rồi là nó ở trong một cái ống. Bấm cái ống thì nó phun cái thuốc ra và ta hít vào phổi. Do đó cần phải phối hợp giữa cái động tác bơm, cái động tác của tay và cái động tác hít vào phổi. Trước khi dùng thuốc, khi mới mua về lần đầu tiên dùng mở cái chai thuốc ra thì phải bơm ra ngoài 2 lần, mỗi lần 2 nhát để có thuốc sẵn sàng. Cũng như khi bắn súng phải nạp đạn vẫn. Và trước khi hít, mỗi lần trước khi hít phải lắc cái chai thuốc để cho nó được trộn đều. Người đó sẽ thở ra chậm. Tôi đều khuyên bệnh nhân là thở ra chậm rồi chuẩn bị hít. Và khi bắt đầu hít vô chậm thì bấm, dùng cái ngón tay cái bấm cái ống thuốc xuống thì nó phun hơi ra và hít cái hơi đó sâu vào trong phổi. Và sau khi hít xong thì ngậm miệng lại. Tôi đề nghị là ngậm miệng, nuốt nước miếng đi chừng 5 đến 10 giây sau mới bơm cái nhát thứ hai. Thành thông thường những thuốc mà dùng tốc độ nhanh là bơm 2 nhát mỗi khi cần, nghĩa là cách 4 đến 6 giờ tiếng, chứ không phải là dùng hoài. Phần thuốc tác dụng chậm thì có thể là hết mỗi ngày 1 lần hoặc mỗi ngày 2 lần như là chỉ dẫn. Có những người chỉ bơm vào phổi, người là bơm vào miệng rồi không hít vào phổi thì không được như là mình đã nói. Có người bơm 2 nhát cùng một lúc, người Mỹ cũng vậy, bơm 2 nhát cùng một lúc thì không có kết quả bằng như là họ bơm 1 nhát, bơm 1 lần rồi nghỉ, rồi lại bơm 5-10 giây rồi mới lại bơm 1 nhát thứ hai. Cái điều rất là nhỏ nhưng mà nếu không dùng đúng thì không được việc. Có người lại thấy rằng là cái thuốc tác dụng nhanh tôi thường thấy bệnh nhân nói như vậy, họ dùng cái thuốc loại tác dụng nhanh, họ thấy có kết quả rõ trước mắt nên họ thích như thế và họ cứ muốn là dùng nhiều cái loại thuốc đó. Điều đó cũng là sai vì thuốc đã được tính toán để dùng cho có lợi nhất và ít hạn chế cái tác dụng phụ. Những thuốc này nó có tác dụng ngoài cái tác dụng giãn phế quản, nó có tác dụng phụ ở trên hệ tim mạch. Những thuốc tác dụng nhanh nếu cứ dùng quá cái liều chỉ định sẽ có tác dụng bất lợi trên hệ tim mạch, do đó mới có tác dụng thuốc tác dụng chậm để lót đường, để giữ cho cái ống phế quản nó được giãn nở thường xuyên để họ đỡ phải dùng cái thuốc tác dụng nhanh. Thành ra nhiều khi cũng khó thuyết phục bệnh nhân. Họ thấy cái gì trước mắt thì cho là tốt và cái gì không thấy ngay thì cho là không tốt. Điều đó không đúng, nên nghe lời bác sĩ và làm theo cái chỉ định thì có lợi hơn.
Thưa bác sĩ, là cái bệnh nghẹt phổi mãn đó có chữa khỏi được không ạ?
Thành thật mà nói nó không có khỏi được. Các thuốc chỉ là làm giãn phế quản và như là tôi có đưa ra cái ví dụ rất là thô sơ lúc đầu là nó giống như cái nhà bị cháy. Chúng ta đã hút thuốc lá tức là đốt cái nhà thật rồi. Tuy nhiên là nó bị hư hại rồi. Cái đã cháy là cháy mất. Mà và đặc vì người thường chúng ta mỗi người kể cả tôi với tuổi thì cái khả năng thở nó kém đi, nghĩa là cái thông khí phổi mỗi lần chúng ta thở, người thường trẻ và khỏe mỗi lần hít vô được 500 phân khối không khí, nhưng mà với tuổi mỗi năm những người lớn tuổi giảm mất đi 20 phân khối không khí mỗi lần thở. Và người hút thuốc lá thì tự nhiên là nó giảm mất 40 phân khối không khí mỗi lần hít, mỗi năm. Và một khi cái phổi đã hư hỏng thì nó lại bị sơ hóa, tức là nó sẽ bị hư hỏng nhanh hơn. Và cái khả năng hít thở càng ngày càng giảm. vì cái tổn thương cơ thể nó không có thay đổi đảo ngược trở lại được. Do đó bệnh giãn phế, bệnh nghẹt phổi mãn có thể chữa để giúp cho đỡ khó thở, đối phó với những tình trạng đó mà thôi. Chúng ta không phục hồi lại cái phổi mới được. Do đó bệnh tụy bệnh mà không chữa được.
Thưa bác sĩ, như vậy người bệnh nghẹt phổi mãn phải làm gì ạ? Phải áp dụng những cái điều gì ạ?
Trước nhất là phải dứt khoát bỏ thuốc lá. Quả thực mà nói, bởi vì như chúng ta đã có lần nói, cái chất nicotine ở trong thuốc lá làm cho nghiện, thành ra là nhiều người muốn bỏ mà không bỏ được. Cũng có người thì nó cũng tùy sự quyết tâm nữa. Thực ra trên đời thì không có gì là không làm được, nhưng mà cũng tùy một phần đáng kể vào sự quyết tâm của người bệnh. Người đó phải dứt khoát bỏ thuốc lá. Chúng tôi so sánh như là cái nhà cháy. Chúng ta cứ tiếp tục hút, tức là tiếp tục giống như là đổ dầu vào lửa, thì nó chỉ càng có hại thêm mà thôi, nên phải dứt khoát bỏ thuốc lá. Thứ hai là phải dùng thuốc cho đúng cách, phải khám bác sĩ gia đình, và những người bị bệnh phổi đáng kể phải có bác sĩ chuyên môn về phổi. Họ phải ngừa những cái biến chứng do bệnh phổi gây ra. Do đó, họ phải chủng ngừa cúm, nhất là mùa đông ở những xứ lạnh là phải chủng ngừa cúm, nhất định phải chủng ngừa cúm. Không những là người bệnh phải chủng ngừa cúm, mà những thân nhân, những người sống chung quanh phải chủng ngừa cúm. Nhất là mở ngoặc về mùa cúm ở Hoa Kỳ thì cũng sắp đến. Những người lớn tuổi chủng ngừa cúm thì có tác dụng nhưng mà ít. Những người trên 65 tuổi thấy là tác dụng, có một cái báo cáo cho thấy là chỉ có tác dụng có 9% thôi. Nhưng mà những cháu con cháu của những người đó nếu được chủng ngừa cúm thì sẽ có kết quả nhiều hơn, và họ, những con cháu của họ không có bị cúm. Các cháu, cụ thể là các cháu đi học bị cúm mang về thì còn lây lại cho ông bà. Thì nếu các cháu không bị cúm và tất cả mọi người trong gia đình đều chủng ngừa cúm thì khả năng của người bị bệnh lớn tuổi ít bị cúm hơn. Rồi bởi vì bị cúm sau bị cúm, ngay cái cúm có thể làm ra suy hô hấp, nhưng mà những người bị cúm dễ bị nhiễm trùng bội nhiễm, đó là nghĩa là họ bị viêm phổi do vi khuẩn thì nó sẽ bị nặng hơn. Nhiều người có thể bị suy hô hấp, thường là phải nhập viện, và có người phải dùng máy thở. Vậy chủng ngừa cúm không những chủng ngừa cúm, phải chủng ngừa cái bệnh nhiễm trùng ở phổi, vì ngay đây có hai loại thuốc để chữa, để ngừa cái bệnh viêm phổi do vi khuẩn. Điều nữa, họ phải sống lành mạnh, đi khám sức khỏe thường xuyên. Như tôi đã nói là có bác sĩ gia đình và có định kỳ, có khi phải dự khám bác sĩ chuyên môn phổi. Họ phải tập thể thao để giữ gìn sức khỏe. Những người mập thì phải xuống cân, nhưng phần nhiều những người này ốm. Họ ốm là bởi vì một là họ khó thở, họ lo thở, không ăn được. Hai là tất cả những cái năng lượng họ ăn vô, họ dùng để thở. Do đó là những người này nhiều khi đến giai đoạn cuối họ gầy ốm và xuống cân. Do đó thì ăn đồ ăn có đủ chất bổ dưỡng để lấy lại sức khỏe. Và họ nên nghỉ ngơi trước khi ăn thì ăn dễ hơn. Họ cần phải làm cho long đàm. Do đó cần uống nhiều nước để cho cái đàm nó lỏng, để họ dễ khạc ra được. Nên dùng cái gọi là khí dung, nghĩa là ở bên xứ lạnh mùa đông dùng máy lạnh, nó có làm không khí khô, thì phải có cái máy nó bơm cắm điện cho nước vô, bấm nó bơm phun ra cái hơi có hơi, làm tăng cái độ ẩm trong không khí, thì người bị khó thở dễ thở hơn, làm cho cái đàm của họ lỏng hơn, nó dễ khạc ra hơn. Họ không nên dùng những cái thuốc ho. Những người này nhiều khi cứ đòi thuốc ho là điều nó không có hợp với y khoa. Mục đích chúng ta ho là một sự cần thiết, và ho để họ tống cái đàm ra thì cái ống phế quản nó thông hơn và họ dễ thở hơn. Mình hiểu rằng là cái đàm của họ dính nên họ khó khạc ra, và họ cũng không có sức thở, không có cái sức để ho, cho nên họ khó tống cái đàm ra. Nhưng mà nếu làm cái không khí ẩm thì họ dễ ho được hơn. Những thuốc ho nó ức chế cái phản xạ ho thực ra là có hại, là bởi vì nó giữ cái đàm lại trong phổi, nó làm tăng cái sự nghẹt phổi, và chúng ta cần họ thở được và ho được để thở được tốt hơn. Họ cần phải lưu ý để ngừa cái mà chúng ta gọi là trào ngược dịch vị, vì cái chất dịch chua axit trong bao tử dễ đi ngược trở lên, nhất là những người nếu mà cái bụng họ to thì nó làm lại làm tăng thêm cái sự nghẹt, làm tăng thêm cái phản ứng viêm ở phổi. Họ phải đi khám bệnh thường xuyên như mình đã nói để điều trị những cái bệnh kết hợp khác, vì những người có tuổi thường có nhiều bệnh kết hợp, có thể là tiểu đường, cao huyết áp, vân vân. Họ cẩn thận trong khi dùng thuốc, vì có những thuốc nó có thể làm tăng cái sự, làm thay đổi cái tình trạng của cái phế quản. Họ tránh tiếp xúc với những người có những bệnh nhiễm trùng, cụ thể là nếu ai có bị nhiễm viêm nhiễm cúm vân vân thì họ không nên tiếp xúc với những người đó. Thì tóm lại, bệnh nhiễm phổi là một bệnh xấu, nó không khỏi được. Một khi đã có bệnh là nó chỉ tiến triển thôi, mỗi ngày một nhiều hơn. Và bệnh nó chỉ xảy ra sau 40 năm hút mỗi ngày một bao thuốc lá. Cho nên là khi biết được là cái hại của thuốc lá thì đã muộn rồi. Và ngay lúc đó, ngay cả muốn bỏ cũng khó bỏ nữa. Mà tuy rằng cái bỏ thuốc lá là điều cần thiết, là việc đầu tiên phải làm. Do đó, cái bài học rút ra được là không ai nên và không ai được hút thuốc lá nếu mình muốn sống khỏe mạnh và sống lâu hơn.
Vâng, cảm ơn bác sĩ về bài nói chuyện của bác sĩ về bệnh nghẹt phổi mãn.
Xin cảm ơn anh Tân Trương và kính chào quý vị khán giả.
Quý khán giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ sẽ tiếp tục sát cánh với người dân Venezuela trong khi đất nước của họ đang đứng bên bờ vực sụp đổ hoàn toàn. Chế độ độc tài xã hội chủ nghĩa của Nicolas Maduro đã gây nên đau đớn và khổ sở cho người dân Venezuela, Tổng thống Donald Trump nói trong bài diễn văn của ông trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Chế độ hủ bại này đã hủy diệt một đất nước phồn thịnh bằng cách áp đặt một hệ tư tưởng thất bại, làm nảy sinh nghèo túng và khốn khổ ở khắp nơi mà nó được thử nghiệm. Để làm cho vấn đề trầm trọng hơn, Maduro đã thách thức người dân của mình, đánh cắp quyền lực từ những đại biểu dân cử của họ để duy trì nền cai trị thảm họa của mình. Người dân Venezuela đang đói khát và đất nước của họ đang sụp đổ. Các định chế dân chủ của họ đang bị phá hủy. Tình hình này hoàn toàn không thể chấp nhận được và chúng ta không thể đứng yên nhìn theo, Tổng thống Trump nói. Hoa Kỳ là một nước láng giềng có trách nhiệm và là một người bạn, và mục tiêu của Hoa Kỳ là giúp đỡ nhân dân Venezuela lấy lại tự do, giành lại đất nước và khôi phục nền dân chủ của họ, Tổng thống Trump nói. Mỹ đã áp đặt những chế tài lên chế độ Maduro và sẵn sàng hành động thêm nếu chính phủ Venezuela khăng khăng đi theo con đường của họ để áp đặt chế độ chuyên quyền lên người dân Venezuela. Tổng thống Trump kêu gọi các quốc gia Tây bán cầu chuẩn bị làm nhiều hơn nữa để giúp đỡ khôi phục dân chủ và tự do chính trị ở Venezuela. Tổng thống Trump nói vấn đề ở Venezuela không phải là chủ nghĩa xã hội đã được thi hành một cách kém cỏi, mà là chủ nghĩa xã hội đã được thi hành một cách trung thành. Từ Liên bang Xô Viết tới Cuba, dù chủ nghĩa xã hội hay chủ nghĩa cộng sản thực thụ được tiếp nhận ở đâu đi nữa, nó mang tới nỗi đau đớn và sự tàn phá và thất bại. Những người giao giảng những nguyên lý của những ý thức hệ đã bị bác bỏ này chỉ góp phần làm cho người dân sống dưới những hệ thống tàn nhẫn này tiếp tục chịu khổ sở. Nước Mỹ sát cánh với mỗi người sống dưới chế độ tàn bạo, Tổng thống Trump nói. Sự tôn trọng của chúng tôi đối với chủ quyền là lời kêu gọi hành động. Tất cả mọi người đều xứng đáng có được một chính phủ quan tâm đến sự an toàn, lợi ích và phúc lợi của họ, kể cả sự thịnh vượng của họ.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh vào lúc 4 giờ 30 sáng mai giờ Việt Nam, trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz, và trên podcast. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.